This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dallas, 1600 AM Dallas. Để thăm gọi số điện thoại, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số điện thoại, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com, daisaigon.com. Đó là website của Đài. Nếu thính giả muốn theo dõi chương trình và cũng như những tin tức gì của Đài 900 đều có trong website đó hết. Hoặc qua số điện thoại, nếu mà gọi qua số điện thoại này thì nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Số đó là để gọi vô bằng điện thoại mà nghe được radio, hay là nếu mà có T-Mobile thì gọi vô free luôn 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu mà điện thoại mình mà gọi long distance free đó thì hai số đều free hết, 641-552-5009 hay là 360-398-4219, cái đó là T-Mobile 360-398-4219. Còn số này gọi thẳng vô studio để tham khảo. Nếu Tom có ý kiến được, mình sẽ cố gắng. 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, 713-664-8002. Tom nên muốn nhắc lại cho thính giả là về luật gia đình đó, đôi khi nó dính líu từ probate, tức là di chúc, chia tài sản, qua luật gia đình. Một cái case mà mình thấy có thể xảy ra mà ít ai nghĩ đến, mà chuyện này là những cái case mà mình đang có bây giờ là như vậy. Hai vợ chồng lấy nhau, ông bảo lãnh bà qua đây, xong rồi bà đi, bà dọn nhà ra, không hợp tính tình gì đó, cỡ 20 năm rồi, ông lại sống với một người khác, ông chưa bao giờ ly dị bà. 20 năm trôi qua, sau này ông qua đời. Khi ông qua đời thì tài sản của ông đó phải chia ra như thế nào? Người mà nuôi ông trong thời gian ông bệnh bao nhiêu năm nay và ở với ông 20 năm nay không phải là vợ, tại vì ông chưa bao giờ ly dị bà vợ kia. Bây giờ nếu chia tài sản là bà vợ của ông theo trong giấy tờ chưa ly dị, hưởng được 50% hay 100% tiền cái tài sản của ông, thì nó không có công bằng cho cái người mình sống với ông 20 năm nay và nuôi ông trong khi ông bệnh trước khi qua đời đó, thì con cái cũng khó hưởng được gì, tại vì ông chưa bao giờ ly dị bà kia. Tại vì hai người chia tay thì đối với lại mọi người đó, tôi chia tay bà 20 năm nay rồi, bà đâu còn gì đâu, thì bà không có nên hưởng tài sản. Nhưng mà theo luật, ông chưa bao giờ ly dị bà thì bây giờ tài sản của ông qua đời có thể bà được hưởng. Và nếu không thì tòa phải cần biết là tại sao bà không hưởng, không được hưởng, và bà sẽ là người sẽ ra tòa, có thể nếu tranh đấu bà có thể hưởng tài sản của ông. Bởi vậy, lý do nói như vậy là nếu mà mình chưa sắp xếp chuyện gia đình mình rõ ràng xong xuôi, tức là ly dị không ly dị với người vợ của mình, thì về sau này nếu mà chuyện gì xảy ra, mình bị accident hay gì qua đời, thì khổ cho con và khổ cho người vợ về sau này, hay người bạn của mình về sau này mà muốn để tài sản lại. Tại vì thật ra đó là bà kia vẫn là vợ, bà vẫn được hưởng dù mình chưa gặp bà 20 năm nay. 713-664-8002, 713-664-8002. Cái đó là nó cái đó là đôi khi những cái luật đó nó đi ngang với nhau, đi đụng với nhau, là sao? Luật gia đình là ly dị không ly dị với luật tài sản chia tài sản đụng với nhau đó. Nhiều, rất nhiều khi những cái chuyện đó mình không để ý đến, nhưng nó lại ảnh hưởng mình cho mà xui cái ảnh hưởng sau khi mình qua đời rồi, thì gia đình mình lại bị gánh cái nợ vô lý. 713-664-8002. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình xin mời thính giả. Thính giả đứng dậy đầu tiên, dạ cho xin tên, hello.
Dạ thưa luật sư, tôi tên là Lan á.
Dạ thưa mời.
Tôi muốn hỏi luật sư là những cái bill về credit card hay là bill điện, bill nước á, thì những cái view đó mình giữ trong vòng bao lâu thì mình sẽ bỏ đi, thưa luật sư? Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ thưa, cho Tom hỏi là bà hỏi cái đó là có lý do để khai thuế hay là để làm cái gì?
Dạ không có khai thuế, dạ không khai thuế, không làm gì hết.
Dạ.
Yeah. Mình đóng bill điện, bill nước, bill ga rồi bill credit card đó, mình trả tiền lúc đó thì mấy cái đó bây giờ thì mình giữ cái đó trong vòng bao lâu thì mình bỏ đi thưa luật sư?
Dạ, dạ cảm ơn bà Tài. Ok, nếu mà mình nói rất là đơn giản về về luật hợp đồng đi là phải 4 năm. Thì sau 4 năm thì họ không còn quyền để thưa mình nữa. Cái đó nói về trong tiểu bang Texas. Có những tiểu bang 3 năm, có những tiểu bang 2 năm. Đó, nhưng mà tiểu bang Texas là đòi hỏi 4 năm nếu họ không thưa, họ không còn quyền để thưa nữa là coi què. Đó, lý do mình nói như vậy là nếu mà người chủ nợ 4 năm mà không thưa họ, bây giờ họ nói bây giờ tôi đòi. Cách đây 4 năm 1 tháng bà thiếu tiền điện, tiền nước, sao giờ chưa trả? Thì dù mình có thiếu đi, mình cũng không có trách nhiệm trả tại vì họ không còn quyền để thưa mình nữa. Tại họ đợi quá lâu. Đó. Nhưng nếu mà nói về những khác, thí dụ mình giữ đây làm record đó, thì có những cách như là những cái online billing thì họ giữ hoài hoài cho mình. Thì mình vô đó mình check mỗi 2-3 tháng, check một lần của mình có thiếu tiền hay không. Đó. Còn những cái bill mà họ gửi về nhà mình đó, mình trả xong đó, mình giữ cái hồ sơ đó thời gian ngắn thôi. Cái quan trọng đó là mình giữ cái bằng chứng là mình trả cái bill đó. Tức là nếu mình vô online mình trả thì mình ghi trong cái nốt là trả cho cái bill ngày nào, cho account nào. Trong check của mình thì mình ghi là bill trả tháng 10 hay tháng 9 2019 cho địa chỉ này, ga với điện với nước. Thì mình có bằng chứng là mình đã trả rồi. Còn cái bill họ gửi về đó thì họ vẫn còn giữ trong đó. Thì mình không cần giữ lâu. Giữ lâu bao nhiêu? Hơn 6 tháng là thông nghĩ bà không cần giữ nữa. Nếu mà mình có bằng chứng mình trả những cái bill đó. Đó. Còn nếu mà mình rất là kỹ đó thì giữ tới 4 năm. Bây giờ đó có rất nhiều cách để giữ những đó. Mình có thể chụp hình vô điện thoại. Mình có thể scan vào trong computer. Và mình có thể mở ra cái online account với lại cái công ty đó. Thì nó giữ hoài. Mình lục lại 2-3 năm vẫn có. Thì họ giữ hết những cái bill cho mình. Họ ít bây giờ vô họ đổi lắm. Tại cái đó coi như gian lận, họ không dám làm như vậy. Thôi chưa giờ thấy chuyện gì xảy ra như vậy. Tức là họ vô họ đổi cái bill mình trả rồi, cái họ đổi nó bây giờ cao hơn. Mình ít bây giờ thấy chuyện đó, thật ra chưa giờ thấy chuyện đó hết. 713, cảm ơn bà. 713-664-8002. Dạ thưa mời, thưa nhà dây kế tiếp, dạ cho xin tên, hello.
Dạ kính thưa luật sư, vợ chồng tôi đã 80 tuổi và có một cái căn nhà giá trị hiện tại khoảng 80 triệu, và chúng tôi đã có xin hưởng về Medicaid, thì chúng tôi có quyền để lại cho con sau khi bán phần không, thưa luật sư?
Dạ thưa, tất cả những tài sản gì của mình nếu mà mình để lại trong cái di chúc là để lại tài sản cho con, cho người thân, cho ai cũng vậy hết. Khi qua đời đó là nếu mà chính phủ Medicaid hay Medicare, nếu mà họ trả tiền cho mình, họ có quyền claim cái reimbursement. Không phải là họ claim, tức là không phải họ đòi là họ sẽ được, nhưng mà họ có quyền đòi. Nếu họ biết thì họ sẽ đòi cái tiền đó. Và nếu mình đưa ra tòa để tòa xử là chia tài sản, thì cái câu hỏi, một trong những câu hỏi tòa bắt phải giải quyết đó là có thiếu tiền chính phủ hay không. Đó. Thì lúc đó nó mới lòi ra. Thí dụ đi, mình có một cái tài sản cỡ 500 ngàn, mình thiếu mấy chục ngàn hay 100 ngàn, tòa sẽ yêu cầu phải trả và chính phủ yêu cầu phải trả lại trước khi họ mới release để cho mình chia tài sản cho người thân, người còn sống. Nếu mà ở nhà 70 ngàn mà mình thiếu 100 ngàn, cái phần trăm rất cao đó là có thể thương lượng với chính phủ, Medicaid, Medicare, tất cả những cơ quan nào mà thiếu tiền, thiếu nợ đó, là thân chủ hay là người qua đời đã chỉ có tài sản mấy chục ngàn thôi mà bây giờ thiếu cả 100 ngàn, chúng tôi không đủ khả năng trả. Mình đã thấy rất nhiều lần họ bớt luôn và họ cũng không đòi luôn. Cũng có lần họ chỉ nói thôi giờ trả chúng tôi 5 ngàn thôi cho què thì cũng được. Thì cái cách đó là cách mình thương lượng với những người chủ nợ. Tại họ biết là cái tài sản không có nhiều nên chia ra cũng không có bao nhiêu. Mà nhiều khi chính phủ thấy là nếu mà gia đình là thí dụ người chồng qua đời, người vợ còn sống lại, bây giờ chỉ có nhà 100 ngàn thôi, không coi như nhà giàu, thì họ đòi để họ lấy làm gì, người kia phải mất quyền lợi và không tiếp tục sống một mình và có tài sản được thì họ cũng bớt cho mình. Nên cái chuyện đó là tùy theo case, nhưng mà họ có quyền claim.
Yeah. Thưa luật sư, tôi cũng có nghe người khuyên là bây giờ mình còn sống đó thì mình nên sang tên cái nhà cho đứa con nào đó, thì đến khi mình qua đời thì chính phủ không có từ cái tiền nợ của mình. Thưa, có đúng vậy không thưa luật sư?
Dạ thưa, cảm ơn bà hỏi câu đó. Là tùy theo, cái đó là tùy theo, bà nên tham khảo với một người luật sư cá nhân gia đình của bà, một người luật sư gia đình của bà để người đó giải nghĩa rõ ràng hơn. Nhưng mà nói tóm tắt là ok, chuyển hết tài sản đi để mình không phải phải trả nợ, cái đó thì hoàn toàn không theo luật, đúng, không theo đúng luật. Nhưng có nhiều cách mà để mình giữ tài sản trong gia đình mình, nhưng cái đó bà nên, mỗi một gia đình khác nhau, bà nên giữ, bà nên tham khảo với một người luật sư gia đình của bà để người đó có thể giải nghĩa rõ ràng là ok, cái cách nào để mình có thể giữ những gì mình để dành, để mình đỡ phải bị mất đi với những người chủ nợ, hay là sơ ý là mình mất đi với những người mà họ chỉ tìm cách để họ lấy tiền mình thôi. Đó. Nhưng mà mỗi cái case khác nhau nên Thông không dám trả lời on air là cái người nào khuyên bà như vậy là đúng hay sai. Mỗi một gia đình khác nhau, nhưng tóm tắt là như vậy. Nếu mình qua đời mình không có tài sản gì hết thì không có ai đòi nợ mình được hết. Đó. Nhưng nếu mình chuyển tài sản để trốn nợ hay trốn trả thuế, đó, thì có thể là mình vi phạm luật. Thì nên cẩn thận về chuyện đó. Nên mình khi làm gì nên tham khảo với người luật sư trước, làm sao mà rõ ràng để cho mình không để lại một cái nhức đầu cho người thân của mình khi mình qua đời. Đó. Mà không phải người luật sư nào cũng khuyên rõ ràng, chính gọi là theo luật pháp tốt đẹp cho bà với gia đình bà. Nên dù người luật sư đó khuyên, bà cũng phải hỏi rất nhiều câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi là chuyện này có đúng hay không. Tại vì quý vị cũng biết có những người luật sư họ chỉ muốn khuyên sao tốt cho thân chủ họ. Nhưng mà tốt không chắc chắn là theo luật. Đó. Làm sao mà phải theo trong luật pháp và tốt đẹp cho người thân chủ mình và không có gài cho người thân chủ mình bị vi phạm luật. Cái đó rất tế nhị. Cái đó là một cái trách nhiệm của người luật sư, rồi vừa bảo vệ thân chủ mình mà vừa bảo vệ tài sản của thân chủ mình và vừa tránh để không vi phạm luật. Thì người luật sư nào phải hiểu rõ những cái luật đó. Chứ nếu bà hỏi thì người hàng xóm nói cái này, người bạn nói cái kia, người khác làm cái khác. Không có phải là cái ông hàng xóm ông làm như vậy là đúng. Có thể ông làm rồi nhưng mà không ai bắt được ông hết. Hay là ông làm thì giống như người nào suối đại rồi, một người nào họ chỉ muốn tính tiền để làm giấy tờ cho mình thôi. Nhưng mà không có ý thức hiểu rõ là cái luật cấm không cho làm như vậy. Đó, thì bởi vậy bà hơi cẩn thận về những chuyện đó. Có cách giải quyết được, bà nên tham khảo với người luật sư gia đình. Rồi Thông nghĩ người luật sư đó sẽ giảng nghĩa rõ ràng hết. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng là quyết định của bà và của ông và của gia đình là mình nên làm như thế nào. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Bây giờ là 4 giờ 20 phút, tôi là Thom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Thom sẽ trở lại với khán giả trong giây lát sau khi thông tin được mời.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.